Chương 7, Bát Giới Hầu Tử, đi mau đi, chúng ta ở đây có thể chịu được, đừng lo cho chúng ta. Tôn Ngộ Không vốn cũng không phải là người kéo dài, biết các huynh đệ đã chuẩn bị liều mạng, mà nhiệm vụ của mình không phải là thái thượng lão quân bọn hắn. Thế là một cây bổ nhào, xoay người lên Cân Đẩu Vân, đang muốn rời đi thì bên tai vang lên Bồ Đề lão tổ tiếng nói, Ngộ Không a, nhất định phải cẩn thận a, nhất định phải cẩn thận a. Chi Ngọc Hoàng Đại Đế thật không đơn giản, tất nhiên không thể xem thường hắn. Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt bên trong kiên định sâu hơn, sau đó thả người rời đi. Các huynh đệ, hầu tử đi rồi, hiện tại đã đến chúng ta liều mạng thời điểm, nghĩ chúng ta đường đường yêu tộc bảy thánh, tại sao có thể bị chỉ là một kiện pháp bảo ngăn chặn a? Nói xong, còn sót lại lục thánh nhau hiện ra nguyên hình, núi như thế lớn trâu đen, sông như thế lớn lên giao long, thiên nhất dạng lớn đại bàng, duy nhất hình thể không có thay đổi liền là Mi Hầu Vương. Chẳng những hình thể không có biến lớn thậm chí càng thêm nhỏ, lúc đầu bị áp chế 6 người, lập tức liền nghịch chuyển tình thế, nhao nhao dùng ra bản thân sở trường tuyệt chiêu. Điều này sẽ đưa đến 6 đầu thiên ma có chút không đáng chú ý, nhao nhao bị trọng thương. Bồ Đề lão tổ đã chế trụ bản mệnh pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ, khiến hắn ta bị phân thân và không còn sức lực. Thiên ma cũng bị tổn thương, khiến Thông Thiên giáo chủ tỉnh táo trở lại. Sư huynh, mau dùng lò bát quái đi, nếu không thiên ma cờ của ta sẽ bị phế đi. Thái thượng lão quân không nói gì, chỉ biểu lộ vẻ hung ác. Hắn ta phất tay áo, lấy ra bản mệnh pháp bảo lọ bát quái. 6 đầu thiên ma bị thương bay vào lọ bát quái. Thái thượng lão quân liên tục ném chim đan và linh dược vào lọ. Lọ bát quái bỗng nhiên bốc cháy, bao trùm thái thượng lão quân và thiên ma trong ngọn lửa. Hỏa diễm quá nóng, khiến giao ma vương phải lui về phía sau. Lửa gì mà nóng thế này, ta muội chân hỏa cũng không bằng. Giao ma vương vốn lại yêu thú sống dưới nước, nên rất sợ lửa. Đây là cửu thiên huyền hỏa, ngọn lửa bá đạo nhất trên đời. Không ngờ thái thượng lão quân lại có được nó. Trấn Nguyên Tử còn chưa nói hết lời, thì lục đạo hỏa diễm từ trong lò bát quái bao bọc cửu thiên huyền hỏa đã xông ra, bắn về phía lục thánh. 6 người lập tức hoảng hốt, cái này cửu thiên huyền hỏa cách xa họ rất xa liền, đã khiến họ không chịu nổi. Nếu để cho lửa này đụng vào người, thì họ sẽ hồn bay phách tán. Thế là 6 người đều rút đi bản thể, hóa thành hình người, mới miễn cưỡng né được, nhưng dù sao tốc độ của hỏa diễm quá nhanh. Mặc dù họ đã né được, nhưng Bằng Ma Vương vẫn bị ngọn lửa thiêu cháy một nửa cánh tay. Bằng Ma Vương dù sao cũng là một nhân vật hung ác, không nói hai lời, giơ tay phải lên, chém rụng nửa cái cánh tay bị thiêu đốt. Kỳ thực, mặc dù nhìn Bằng Ma Vương gãy mất một nửa đoạn cánh tay, nhưng đối với một con yêu quái lớn như hắn, loại thương tích này cũng không phải quá nghiêm trọng. Ngày sau chỉ cần ăn thêm một chút đan dược sinh xương là được. Tuy nhiên, không đợi cánh tay cụt của Bằng Ma Vương rơi xuống đất, thì chỉ nghe thấy Bằng Ma Vương phát ra một tiếng gầm thét bao hàm sự đau đớn và sợ hãi. Mi Hầu Vương lắc đầu, đi tới bên cạnh Bằng Ma Vương và hỏi, lão Bằng, thế nào, có chuyện gì không ổn à? Bằng Ma Vương gạt ra mấy chữ từ trong hàm răng, lửa này đốt cháy linh hồn và thần thức, và nó vẫn đang thiêu đốt. Những người còn lại nghe thấy lửa này tàn nhẫn như vậy, đều kinh hãi, cuộc chiến này không thể đánh nữa. Bằng Ma Vương chỉ bị một tia hỏa diễm đốt cháy mà bị thiêu thành như vậy, và 6 đầu thiên ma hiện tại đều bị cửu thiên huyền hỏa thiêu đốt toàn thân. Tệ hơn nữa, vì lo lắng cho Bằng Ma Vương, tất cả mọi người đã tụ tập xung quanh ông ta, dẫn đến việc họ bị 6 đầu thiên ma thiêu đốt bao vây. Lần này họ không thể chạy thoát, dường như họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Một số người luôn thích xuất hiện vào thời điểm quan trọng, giống như Đường Tam Tạng. Ngay khi Bằng Ma Vương và những người khác chuẩn bị sử dụng pháp thuật tự hại mình để chiến đấu đến cùng, bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng phản âm, sau đó không gian bắt đầu chấn động và Hoa Vũ Mạn Thiên trống rỗng xuất hiện, chiếm cứ mọi không gian trong tầm mắt. Nếu chỉ là Hoa Vũ, đây chỉ là một kỹ thuật tầm thường, nhưng điều khiến Thái Thượng Lão Quân tim đập nhanh chính là những bông Hoa Vũ này chiếu xuống những thiên ma đang bị ngọn lửa chí mạng thiêu đốt, và ngọn lửa hừng hực dần dần tắt dần. Chỉ trong vài giây, ngọn lửa trên người 6 đầu thiên ma đã tắt hoàn toàn, nhưng những bông hoa này vẫn tiếp tục lớn lên, thậm chí toàn bộ không gian đều bị che khuất bởi hoa. Thái thượng lão quân biết những bông hoa này có gì đó lạ, nên hắn ta đã lấy lại tinh thần sau một hồi rung động, và chuẩn bị dùng pháp thuật ngưng tụ sức gió để thổi tan những bông hoa này. Nhưng trước khi thái thượng lão quân kịp thổi gió, những bông hoa đã dần dần thu nhỏ lại và biến mất. Khi thái thượng lão quân tập trung nhìn vào, hắn ta không khỏi hoảng sợ, vì 6 đầu thiên ma đã biến mất, và ở vị trí của họ, bỗng nhiên xuất hiện 6 hòa thượng đầu trọc. chỉ có điều quần áo và dáng người của sáu hòa thượng này không khác gì sáu đầu thiên ma. Đây là điều mà ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể biết. Sáu đầu thiên ma đã được tắm rửa trong hoa phủ và trở thành la hán của Phật môn. Cái này lại là độ hóa hoa phủ. Làm sao có thể? Thế gian này làm sao có thể còn có người sẽ độ hóa hoa phủ? Bình thường cao cao tại thượng thái thượng, lão quân, hôm nay vải mãi, mã thất thố nhiều lần như vậy. Nếu như không phải sự tình quá mức quỷ dị, cũng sẽ không như thế. Độ hóa hoa phủ, đây là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên, ngại kiến thức rộng rãi. Có thể hay không biết cái này độ hóa hoa phủ đến tột cùng là Phật gì? Độ hóa hoa phủ, vải ma thật là độ hóa hoa phủ a. Nghĩ không ra sinh thời lão đạo còn có thể nhìn thấy cái này. Trấn Nguyên Tử tự trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó ánh mắt bên trong ẩn tàng không ngừng cuồng hỉ, sau đó nói, cái này độ hóa hoa phủ tương truyền chính là bàn cổ khai thiên tích địa, sau đó kiệt lực cuối cùng dẫn đến bỏ mình, mà cái này độ hóa hoa liền là bàn cổ khai thiên thơ, diêm sinh trưởng tại bàn cổ dưới chân một gốc hoa, theo bàn cổ chống trời khiến địa dần dần phân. Mà cái này gốc hoa vậy theo thiên địa dần dần lớn cao, cuối cùng lớn lên giống như bàn cổ cao lớn, mà quá trình này không biết kinh lịch mấy vạn vạn năm, cho nên cái này gốc hoa vái mã, đối bàn cổ sinh ra yêu thương, tại bàn cổ kiệt lực bỏ mình sau đó, cái này gốc hoa thương tâm gần chết, cho nên tự tuyệt sinh cơ, tất cả cánh hoa đều điêu linh, mà cái này tàn rụi cánh hoa liền là độ hóa hoa vũ. Vậy cái này hoa vũ có tác dụng gì? Hoa này mưa, trước mắt biết. Chỉ có một cái tác dụng, liền là độ hóa, phạm là bị cánh hoa đụng phải người, đều sẽ bị độ hóa, mà độ hóa quá trình bên trong, đó hoa này sẽ cho độ hóa thành tiến hành tái lệ, liền là tẩy não, bất luận ngươi lớn đến mức nào thần thông, đều không dùng, cho nên hiện tại thế nhân mới có thể nhớ kỹ bàn cổ đại thần, cũng là bởi vì thiên địa này, đều đã từng bị độ hóa qua, cho nên phía trên thế giới này hết thảy sinh linh, đều sẽ bị áp đặt độ hóa hoa ý chí, thế nhưng là, vì cái gì chúng ta không có bị độ hóa mà lại trước đó bị thương, tự hồ cũng được rồi mà lại càng có tin tiếng đâu, bằng ma vương thụ thương nặng nhất cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Ha ha, đây là bởi vì trận hoa vũ này là cố nhân bố trí a, cho nên thiên ma bị độ hóa mà chúng ta lại là thương thế khỏi hẳn a, cố nhân là ai có lớn như vậy thần thông a? Trấn Nguyên Tử còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói với giọng đầy phẫn nộ, là cao nhân nào đó. Phế đi sáu đầu thiên ma của ta, giấu đầu lộ đuôi đi. Thông Thiên giáo chủ quả thực rất tức giận. Trước tiên là trận Chu Tiên kiếm trận bị phá, sau đó lại bị Bồ Đề lão tổ kiềm chế lâu như vậy, đến nỗi hắn phải lui về ẩn cư. Nhưng bây giờ, lại có một cao nhân nào đó đến phế đi sáu đầu thiên ma của hắn. Thông Thiên giáo chủ đau lòng gấp gáp. Thông Thiên giáo chủ hô to, chỉ thấy một tòa kim liên bảo tọa từ xa bay tới. Trên bảo tọa có hai người, một nam một nữ. Nhưng hai người này lại rất kỳ lạ. Người đàn ông mặc cà sa, cầm pháp trượng, đội mũ bì lô, tuy ăn mặc bình thường nhưng lại rất tuấn mỹ. Người phụ nữ xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày, một nụ cười đều khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ và vui vẻ. Tuy nhiên, người phụ nữ không có chút tà niệm nào. Hai người này chính là Đường Tăng và Tây Lương Nữ Vương. Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng Lão Quân không khỏi giật mình khi thấy Đường Tăng xuất hiện. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không đã đánh tới cửa điện Lăng Tiêu Bảo Điện của Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không đang chờ cơ hội để xông vào, thì chợt nghe thấy tiếng nói từ phía sau, "Hầu ca, đi thông thả." Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thương long giáp, đội trung khiên nón trụ, chân đi phi vân dậy. Khí thế hung hăng xông tới, Tôn Ngộ Không không hề nao núng, mở miệng nói, một tên kim giáp thiên thần uy phong lẫm lẫm, đến đúng lúc, dứt lời, Tôn Ngộ Không vung tay, chim cô bỗng nhiên lớn hơn gấp mấy chục lần, biến thành một cây chùy lớn, kim giáp thiên tướng cũng không yếu thế. Trong tay xuất hiện một cây lan nha bổng khổng lồ, bổng có những chiếc cây sắc nhọn, lóe sáng ánh hàn quang, một cỗ khí thế sắc bén khủng khiếp lan tỏa ra, dường như muốn xuyên thủng trời. Sau một khắc, một tiếng nổ rung trời vang lên, ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện cũng dường như rung chuyển. Khi khí tức lắng dịu, Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai tay cơ bắp lại sưng to một vòng, trên mu bàn tay còn nổi gân xanh, hiển nhiên đang dùng sức rất lớn. Thiên tướng đối diện cũng không chịu nổi, hai mắt trợn trừng, trên cánh tay phay hộ thủ đều rung ra vài vết rách, có thể thấy được hai người đã đánh nhau liều mạng đến mức nào, chỉ sợ cả Thái Sơn cũng có thể bị đánh thành bột mịn. Hai người gặp nhau, tự hồ lực lượng ngang nhau, lại một lần nữa đánh nhau, nhưng khí lực không còn lớn như lần trước nữa. Hiển nhiên là hai người đang dùng sức để lui lại và kéo dài khoảng cách. Tôn Ngộ Không bổ nhào vượt qua, đứng trên cân đẩu vân âm thầm đề phòng, trong lòng nói, cái này không biết từ đâu ra kim giáp thiên tướng, vậy mà cao minh như vậy, chỉ sợ cùng Nhị Lang Thần tương xứng, thậm chí còn vượt qua một chút về mặt lực lượng. Làm sao thiên đỉnh lúc nào có một tên tướng quân như vậy mà ta lại không biết? Nghĩ vậy, Tôn Ngộ Không âm thầm lắng lại, bốc lên pháp lực, lại đánh một giày, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng phàn nàn của thiên tướng đối diện. Thật sự là biến thái à, Hầu ca, ngươi làm sao vẫn còn dữ dội như vậy? Khí lực còn lớn hơn ta vài phần, coi như là Thác Thiên Cự Viên cũng không thể khoa trương như vậy. Chứ, đánh rách tả tơi hộ thủ thương long giáp của ta, không chơi nữa, thua thì chết rồi, thua thì chết rồi. Nghe thấy lời nói, giống như đang khóc của thiên tướng đối diện, Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ một chút, sau đó đầy mặt kinh ngạc, giống như đã phát hiện ra Đường Tăng đang nhậu nhẹt vào ngày đó, nói, ngươi không biết, không phải là lãng trư à, có cái gì không biết à, ngươi này Ôn Hầu tử, mau dùng hỏa nhãn kim tinh của ngươi xem một chút, nếu không một lúc nữa lại cho ta lão trư một gậy ta có thể chịu không được. Tôn Ngộ Không không cần dùng hỏa nhãn kim tinh, để nhìn cũng biết đó là trư bát giới, năm đó trên đường đi lấy kinh, họ đã ở chung với nhau suốt mấy chục năm, Tôn Ngộ Không có thể nói là quá quen thuộc với trư bát giới. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy khó tin khi thấy thực lực hiện tại của trư bát giới, năm đó trên đường đi lấy kinh, trư bát giới rất yếu, nó thậm chí không thể đánh lại Khuê Mộc Lan, một trong 28 tinh tú. Nhưng bây giờ trư bát giới đã mạnh hơn cả Nhị Lang Thần, sự khác biệt thực lực giữa hai người rất lớn, thật khó để tin được. Hơn nữa, trư bát giới vẫn không hung mãnh như vậy khi ở Nam Thiên Môn. Trư bát giới, có phải ngươi đã thừa dịp Thái Thượng Lão Quân không có nhà trộm đi đâu sức cung của ông ta không? Tôn Ngộ Không hỏi, nếu không, thực lực của ngươi làm sao đột nhiên tăng vọt như vậy? Không có, ta không phải là kẻ ăn cắp. Trư bát giới nói, ta vừa mới từ cung Hằng Nga về, thấy đâu sức cung không có người bảo vệ nên đã vô tình vào đó và trộm đi đâu sức cung của Thái Thượng Lão Quân. Ngốc nghếch, ta biết ngươi là kẻ háu ăn, vẫn nhớ thương tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không nói, lần này cuối cùng ngươi đã đạt được mong muốn của mình rồi, đây, ăn vài viên đi, vừa rồi ta đã bị ngươi đánh cho bị thương nhẹ. Tôn Hầu, ngươi đang xem thường ta sao? Trư bát giới hỏi, mặc dù ta bình thường rất háu ăn, nhưng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân không phải là đồ chơi bình thường, ta đã chia nó thành 5 phần, mỗi người một phần, đây là phần của ngươi nhiều nhất. Hắc hắc, vẫn kém một chút, có tiến bộ rồi. Tuy nhiên, trừ bát giới, ngươi không thể ăn nhiều tiên đan, năm đó ta ăn vụng vài hồ lô tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, dược lực quá mạnh, suýt nữa đã làm ta nổ tung. Nếu không phải Thái Thượng Lão Quân dùng lọ bát quái luyện ta, thì có lẽ sau này ta đã không thể đại náo thiên cung. Yên tâm đi, Tôn Hầu, ta đã không ăn một viên tiên đan nào cả. Thực lực của ta không phải đến từ tiên đan. Ồ, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mau nói cho ta biết. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giết vào Lăng Tiêu Bảo Điện và bắt Ngọc Đế. Chuyện này phải kể từ năm đó, Trừ Bát Giới nói. Năm đó ta và Hằng Nga yêu nhau, vi phạm thiên quy. Ngọc Đế muốn đẩy ta vào luân hồi để chịu kiếp trước tình kiếp, nhưng lại lo lắng lục đạo luân hồi không thể tẩy sạch thực lực và ký ức của ta. Dù sao ta đã đắc đạo hơn 10 vạn năm, thực lực sớm đã dung hội quán thông, không thể đơn giản rửa sạch như vậy. Vì vậy, Ngọc Đế đã ra tay, tước đoạt thực lực của ta, đẩy ta đến Quảng Hàng Cung, nhốt trong cây quế. Cây quế ngươi biết không? Đó là cây quế được tạo ra từ lông mi của bàn cổ đại thần. Ngọc Đế còn ra lệnh cho Ngô Cương cả ngày lẫn đêm chặt cây quế. Vì trong cây quế có thực lực của ta, nên mỗi lần Ngô Cương chặt một nhát, thực lực của ta sẽ bị bào mòn một chút, tác dụng chữa trị vết thương của cây quế sẽ giảm đi. Cứ như vậy, một ngày nào đó thực lực của ta sẽ bị bào mòn sạch sẽ, và ta sẽ vĩnh viễn mất đi tiên tịch, vĩnh viễn trở thành một phàm nhân. Nói đến đây, Trừ Bát Giới ném một viên tiên đan vào miệng, sau đó mồi xếp bằng để hồi phục pháp lực vừa mới tiêu hao. Cây Lan Nha bỗng cũng biến thành một cây cửu sĩ đinh ba. Tôn Ngộ Không cũng ngồi xếp bằng để hồi phục pháp lực. Trừ Bát Giới tiếp tục nói, có một câu nói rằng, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ngô Cương tuy nhiên mỗi lần đều chặt cây quế, nhưng hắn không biết rằng cây quế vốn được tạo ra từ lông mi của bàn cổ, còn ta là thân xác của con lợn Lôi Sừng Bá Thiên, có một chút quan hệ huyết thống với bàn cổ đại thần. Vì vậy, cây quế không những không làm hao tổn pháp lực của ta, mà còn rèn luyện pháp lực của ta. Vì vậy, Sau nhiều năm như vậy, pháp lực năm đó lưu lại trong cây quế đã nhiễm một chút khí tức của bản cổ. Sau khi ta lần này đi đến Quảng Hàng Cung để thu hồi pháp lực, ta đã biến trở lại thành thiên mộng nguyên soái năm đó, thậm chí còn vượt qua năm đó rất nhiều. Hiện tại pháp lực của ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu như ngày sau có thể cho ta luyện hóa toàn bộ pháp lực trong cây quế, thì pháp lực chắc chắn sẽ gấp 2 hoặc gấp 3 hiện tại. Nghe xong những lời của Trư Bát Giới, Tô Ngộ không khỏi kinh ngạc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ngọc Đế thật xui xẻo, nhô chiêu, ngạo.